tức là tất cả pháp thế gian từ lớn như núi, sông, rừng, rú, vân vân, nhỏ như hạt bụi, tí ti, chúng ta đều thấy là duyên hợp, là hư huyễn, không có tự tánh. Cái lớn không, cái bé cũng là không. Như vậy, thấy tổ cùng như vậy, đó là pháp Đại Thừa xuất hiện. Còn nếu mà thấy cái lớn duyên hợp, còn những cái hạt nguyên tử nhỏ tí ti đó là không phải duyên hợp, thì pháp Đại Thừa cũng chưa có xuất hiện. Mà quý vị thấy cái lời nói này có phải là chân lý chưa? Bởi vì nếu mà khoa học ngày nay có kiến hiển vi phân tích những cái nguyên tử, ngày xưa tưởng nguyên tử là đơn vị cuối cùng, phải không? Nhưng mà kiến càng có những cái độ thực cao thì thấy nguyên tử còn chia chẻ được nữa. Rồi những cái chia chẻ được đó, nếu có kiến độ cao hơn nữa thì sẽ sao? Chia chẻ hoài, còn có một chút hình tướng là vẫn còn chia chẻ được. Thì như vậy, tinh thần khoa học ngày nay đã chứng minh được điều này, thì tinh thần Phật học, nhất là tinh thần Đại Thừa, thấy các pháp duyên hợp như quyển, thì cái gì mà duyên hợp mắt còn thấy được thì đều là chưa có thực thể. Nếu có hình tướng là không có thực thể, đều là duyên hợp hư giả, tánh nó là không. Thấy tất cả từ lớn đến bé đều là duyên hợp tánh không, thì đó là tinh thần Đại Thừa. Mà nếu tất cả pháp đều là duyên hợp tánh không, thì tâm mình duyên cái gì, dính như cái gì? Dính gì không? Nếu thấy người biết duyên hợp tánh không, thấy cái nhà biết duyên hợp tánh không, thấy tất cả sự vật đều biết duyên hợp tánh không, thì có cái gì đâu để dính mắt? Mà không có gì dính mắt thì đó là xuất tam giới. Tâm không niệm, không khởi là ra khỏi tam giới. Cho nên ruồng được tất cả cái pháp thế gian sạch rồi thì cái xuất thế hiện tiền. Mà muốn ruồng nó thì phải là kiến bát nhã, tôi thường không thể được. Bởi vậy nên gần đây tôi thấm nhất là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là ruồng sạch để đưa mình tới cái chỗ cuối cùng đó. Vì vậy mà tôi nói năm chót là giảng Kinh Kim Cang rồi nghỉ. Đó là kết thúc đó. Vì ngày xưa tôi cứ lấy làm lạ rằng chư tổ đã nói giáo ngoại biệt truyền, mà tới lục tổ sao lại giảng Kinh Kim Cang, rồi bắt đồ đệ tụng Kinh Kim Cang, thì tôi hơi khó hiểu chỗ đó. Nhưng rồi ngay ông lục tổ mình, ông ngộ từ cái Kinh Kim Cang nữa, thì như vậy mình cũng không có hiểu, đã là giáo ngoại biệt truyền sao lấy kinh làm chuẩn. Đó. Nhưng mà sau này càng tu rồi càng thấm, bây giờ mới thấy rõ Kinh Kim Cang là cái môi trường tốt để chúng ta ruồng hết những cái gì dính kẹt ở mình, rồi thì chỉ thẳng cái một, cái nhào vô như lục tổ vậy đó. Không có trật. Chứ còn không có ruồng thì mình không bao giờ thấy, không bao giờ thấy thì làm sao đứng được cái chỗ chân thật đó. Đó, đó là cái chỗ quan trọng. Như vậy thì pháp Đại Thừa xuất hiện khi nào thấy tất cả pháp không có một pháp tí ti là thật. Phải không? Không có một pháp tí ti là thật, còn có một pháp là chưa phải thật, nhưng chưa phải là Đại Thừa. Bây giờ qua cái đoạn Sư Thượng Đường nói, tích tâm là Phật, trên đến chư Phật, dưới đến các loài bò bay mấy cửa đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Đây là Ngài lên, Ngài giảng, Ngài nói cho đồ đệ nghe đó. Ngài nói tích tâm là Phật. Trên đến chư Phật, dưới đến các loài bò, bay, mái cửa đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Như vậy thì ai cũng có Phật cái trên, chứ không riêng gì người nào. Ai có tâm, tức là người đó có Phật. Mà tâm là cái biết, thì ai có biết thì người đó có Phật. Bây giờ toàn thể quý vị ngồi đây, có người nào không biết không? Có người nào không biết, đưa tay tôi coi. Thôi ai cũng Phật hết trơn rồi. Phải không? Ai cũng biết thì tức là ai cũng Phật. Lo gì không thành Phật. Mà chỉ lo rằng mình nhiều tâm quá không thành Phật thôi. À. Sở dĩ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ truyền một tâm Pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh, xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu hành. À. Xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu hành. Cái câu này nghe khó hiểu quá. Xưa nay là Phật, mình hiểu được. Chẳng nhờ tu hành thì sao? Ai không nói nhờ tu thành Phật? Mà tại sao đây dùng từ không nhờ tu hành? Bởi vì tu mà được á, tu mà thành thì ông Phật có sinh diệt. Tu là hành động, là cái tâm lực của mình, cái sinh diệt, nghĩ thiện, nghĩ từ bi, nghĩ tất cả. Mà nếu cái đó để kết quả thành ông Phật không sanh diệt thì không được. Phải không? Cho nên chúng ta tu không phải tu để thành Phật, mà tu để làm gì? Quý vị trả lời cho câu đó. Như người ta thường hay nói, cái kiến bị bụi đóng dơ. Như giờ mình nói lau kiến hay lau bụi? Lau kiến hay lau bụi? Chứ thường thường hay nói kiến dơ quá, lấy lau dễ lau kiến cho sạch. Phải không? Kiến dơ lau cho nó sạch. Thì cái lối thông thường thấy nói như vậy. Nhưng mà sự thật kiến không có dơ. Tại bụi đóng. Phải không? Bụi đóng bây giờ mình lau là lau bụi, chứ không có phải lau kiến. Nhưng mà tại bụi đóng trên mặt kiến, rồi không thấy hình ảnh, mình nói kiến nó dơ. Bây giờ lao hết bụi thấy nó sáng, hình ảnh hiện vô, thì nói kiến nó mới sáng. Và phải mới sáng hay không? Nó là sáng sẵn. Thì như vậy cái lao đó là lao gì? À, nếu nói rằng tôi lao cái kiến được sáng, trúng thì trật. Nói đó là không trúng rồi, phải không? Mà chỉ có nói rằng tôi lao hết bụi, kiến nó hiện ra ánh sáng. Thì cái hiện ánh sáng là do mình lao hết bụi. Công mình là không lao bụi chứ không lao kiến. Phải không? Cái tu mình cũng vậy. Tu là dẹp phiền não, tu là dẹp vọng tưởng, chứ không phải tu để thành Phật. Cái Phật đã sẵn rồi. Bây giờ mình tu là dẹp cho hết phiền não, hết vọng tưởng. Cái đó nó sạch rồi thì ông Phật hiện ra. Thì không phải mình tu mới thành ông Phật có đó. Phải không? Cũng như người ta đúc tượng hay đắp tượng, đắp rồi từng miếng, từng phần rồi ráp lại thành ông Phật. Thì cái đó là làm thành. Còn cái này tu là dẹp phiền não, dẹp vọng tưởng hết. Rồi thì cái sáng sẵn là ông Phật của mình hiện ra. Thì cái đó không phải làm thành ông Phật. Quý vị chịu cái đó không? Mới nghe thì khó hiểu thiệt. Nói tu mà thành Phật là không được. Cho nên nói rằng chẳng nhờ tu hành, Phật mà không chẳng nhờ tu hành thì nó hơi vô lý. Nhưng thiệt, Phật mà do tu hành được là Phật sinh diệt. Nhớ, cũng như bụi, nó dính mình chùi, nó có bụi, sạch bụi, chứ đâu phải là cái kiến sáng và tối. Tối là tại bụi che, sáng là tại bụi hết. Chứ còn không phải cái kiến hồi chưa lao nó tối, bây giờ lao rồi nó sáng, không phải vậy. Phải không? Thì đó, cái tánh giác sẵn của mình cũng như vậy. Đã có sẵn, nhưng mà bây giờ vọng tình nó che phủ, không một phút giây nào quá mà nó được lắng lặng. Cho nên bây giờ ráng ra công để mà dẹp bỏ nó, cho nó lắng lặng lại, thì cái tánh giác nó hiện ra. Thực tình, cái sự tu hành mà chúng ta thấy như là cái chuyện hết sức là khó. mà biết lại thì nó cũng hết sức là dễ. Sao không dễ, sao không khó? Bởi vì chúng ta quen cái thói nghĩ suy rồi. Có người nào mà một giờ ngồi chơi mà không nghĩ cái gì được không? Hay là ngồi hết chuyện này tới chuyện kia nối tiếp liền liền, hết xóm này tới xóm kia bà con tới nói chuyện hoài. Quý vị có vậy không? Có bà con tới nói chuyện liên miên không? Bởi vậy cho nên rồi có rảnh phút giây nào mà thấy được cái thật của mình. Như giờ đây, chỉ một cái từ chối tôi không tiếp với anh nữa, phải không? Ra, tới tôi không tiếp. Cứ vậy thì cái chuyện từ chối giờ ở cái đó gì đó. Nghe tới thì từ chối tôi không tiếp. Thì như vậy là riết rồi thì họ không tới nữa thì tự nhiên là mình thảnh thơi. Ông chủ nhà thảnh thơi, được hiện tiền. Dễ hay khó? Nghĩa là phải chi mà cắt tay, cắt chân gì đó là khó. Phải không? Chỉ từ chối không tiếp khách nữa thôi à. Với nhiêu đó mà không chịu từ chối. Tại thương khách quá. Phải không? Khách chưa tới mà rủ rồi kêu rồi. Đó, vì vậy mà rồi chúng ta khó. Như vậy thì tôi khuyên quý vị tu là gì? Là từ chối không tiếp khách chứ có gì. Vừa giấy lên nó dọn, không có theo. Tức là không tiếp chứ có gì đâu. À, như vậy thì có nhiêu đó làm hoài. Chuyện nó nhẹ nhàng, thảnh thơi làm sao. Chứ nói tu mà lại một đêm mấy ngàn lại thì nó nhọc. Hoặc là tụng mấy quyển kinh thì nó nhọc. Ở này cứ từ chối chú vậy thôi. Ai tới vậy thôi, tôi không có chơi, tôi không có tiếp. Rồi. Thì họ tới nhiều mà cứ không tiếp hoài thì tất nhiên mình không có khách. Như vậy, 10 người tới mà mình không tiếp thì mình có khách hay không có khách? Tại vì người ta tới mình tiếp thì tức là có khách. Như vậy thì cả ngày bao nhiêu vọng tưởng phiền não nó dẫn tới mà mình không theo nó thì mình đang khỏe khoắn, đâu có gì. Trừ phi mình theo. Thí dụ mình đang ngồi mà nhớ hôm kia cái anh đó hay cái chị đó nói một câu dễ ghét quá, vừa nhớ cái đó cái ôm cái câu đó lại, ôm cái câu đó lại rồi cái suy nghĩ bây giờ phải gặp người đó phải đáp lại bằng câu nào cho xứng đáng hơn, cho mạnh hơn, cho đáng cho họ phải tức, phải khổ bằng 10 lần mình. Cứ suy nghĩ vậy thì hết bao nhiêu giờ? Nhiều khi ngồi lát rồi cái đi đâu mất tiêu, mất hồi nào không hay. Việc mình thích dạy cái thì nhớ lại mất hết nửa tiếng, 15 phút. Đó, giờ đó giờ tu không? Bây giờ chú nào tới vừa thấy mặt thì tôi không tiếp, lắc đầu tôi không tiếp rồi. Đó, thì rồi chú khác mình cứ dạy, không tiếp riết thì cả ngày. Tuy khách tới nhiều mà mình không dính với chú khách nào hết. Còn nếu mình tiếp ai đó thì tức là mắc kẹt, là dính. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa tu rất là dễ, nhưng mà người ta nói rất là khó là bởi vì mình không có nỡ từ chối đó. Khách thân quá không nỡ từ chối. Vì vậy mà cứ bị khách thì dẫn đi hoài.